cần sáu la mã. Đoạn phiền não. Người mê tu phước chẳng tu đạo, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Thoát khổ luân hồi chứng bản tánh, điểm căn bản dứt trừ phiền não. Phiền, thiêu đốt. Não, loạn tâm. Vì chướng sự tu hành, phá hại pháp thân tuệ mạng, nên gọi là phiền não ma. Thể chất là ngu si, vô minh. Tướng mạo thì tùy duyên hiện ra vô lượng, như cuốn, xỉm, hại, kiêu, phẫn, hận, vân vân. Thông thường, hễ hợp với ngã ái, thì những tâm sở thuộc tham khởi lên. Hễ nghịch với ngã ái, thì những tâm sở thuộc sân khởi lên. Cho nên, đối trị phiền não, người ta dùng tuệ bát nhã để nhổ tận gốc. Nhưng nguồn sâu gốc bẩm không phải dễ phá trừ. Cần đốn chặt dần dần hai mặt tham sân. Cứ thế trải qua các ngôi 10 tính, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng. Hết 10 địa lên đẳng giác mới nhổ được sanh tướng vô minh mà ca khúc Khải Hoàng. Kinh dạy những phương pháp để phá trừ tham sân si. Nếu chúng ta không áp dụng thực hành lời Phật dạy mà cứ tụng kinh suông thì chỉ có phước mà không tuệ giải thoát. Xưa vua Hương Chí hỏi Tổ Bát Nhã: sao Tổ đi tu mà không tụng kinh? Bần tăng thở ra không tiếp xúc duyên trần, thở vào không ở trong ấm giới, thường chuyển kinh này cả ngàn quyển. Tuy nhiên, chúng ta đừng riêng chấp mặt nào. Vẫn ăn chay, bá thí, lễ Phật, tụng kinh, đồng thời tu các pháp quán để giác tỉnh phần lý. Trong nếp sống hàng ngày, siêng tập đối trị năm cái mười sử. Phước tuệ gồm tu, xử lý viên dung, sẽ sớm được tịnh báo vãng sanh, chứng nhập diệu tâm viên giác. Đối trị dục nhiễm. Ngũ dục: tiền của, sắc đẹp, danh giá, ăn ngon, ngủ nghỉ. Lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Quán bất tịnh: thân máu mũ phân tiểu, tâm tham sân si mạng nghi tà kiến, cảnh ngũ trược đầy tai nạn. Quán khổ: thân sanh già bệnh chết, tâm ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm xí thịnh. Cảnh: lửa cháy nước lục, chiến tranh, vợ chồng phản phúc, con cháu bội nghịch, cửa nát nhà tan. Hết thân này còn phải đọa địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Chỉ có một hy vọng giải thoát là sự tu hành, niệm Phật cầu về cõi Phật. Quán vô thường: thân vừa trẻ đã già, tâm biến đổi từng niệm, cảnh nắng mưa vinh nhục biển dâu. Vô ngã: thân đất nước gió lửa, tâm buồn vui yêu ghét tùy duyên, cảnh tuần nghiệp giả hiện. Nhà thiền có câu chuyện: một bà lão cất am, tứ sự cúng dường một vị sư 20 năm. Một hôm bà xui con gái bất ngờ ôm chặt sư, hỏi: lúc này thế nào? Sư đáp: cây khô mọc trên núi lạnh, 3 năm không một hơi nắm. Bà lão liền châm lửa đốt am, đuổi sư đi, than rằng: thật uổng công ta 20 năm cúng dường một gã phàm phu. ý bà lão mong được nghe bài kệ: bản lai không một vật, nơi nào vướng trần ai. Tu tịnh độ cũng thế, cần trí tuệ bát nhã, không chấp có ta có người. Nay sư tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng còn chấp ta thanh tịnh, nên được Bồ Tát cảnh cáo: chớ coi thường vi tế phiền não, kiêu mạn ngầm là thông bệnh của người mới tu. Đối trị sân giận. Cổ đức dạy: một niệm sân mở ra trăm vạn chướng. Ta cùng chúng sanh chìm trong biển sanh tử chính do những thứ này. Sân giận hư huyễn, theo duyên mà bộc phát, nổi lửa tự đốt mình vô ích. Sân giận mạnh đi đến căm thù là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Nguy hiểm của sân là kích thích ba nghiệp đi về đường ác. Chánh niệm như ngọn đèn soi tỏ những nguyên nhân gần xa của sân giận. Hiểu lầm, tự ái, nghi ngờ, thần kinh mỏi nhọc, không thông cảm, hoàn cảnh giáo dục, vân vân. Những gốc rễ này có mặt ở cả ta và người, làm tăng thượng duyên cho vô minh. Thấy và hiểu là nền móng giải thoát, đem hỷ xả về hàng gắn những nứt rạn đổ vỡ. Ích lợi thứ nhất là kinh nghiệm có sân mất bình an. Có người khôn ngoan, mỗi khi sân giận, ngồi im lặng để tránh những hậu quả của thân miệng đang phiền nhọc. Dĩ nhiên như thế sân giận sẽ dịu dần, nhưng không được bộc lộ thỏa mãn, gốc rễ càng ăn sâu và đủ duyên sẽ lại bùng nổ. Đức Thích Ca xưa kia bị ngoại đạo chửi rủa thậm tệ, Ngài vẫn bình tĩnh ung dung vào thành khất thực. Cụ Đàm điếc phải không?
Không.
Sao ta nói không trả lời? Đức Phật dịu dàng hỏi lại: ông đem quà biếu mà người ta không nhận thì ông làm gì?
Thì ta đem về chứ sao?
Cũng thế đấy. Nay tôi không nhận, thì những lời nói của ông có dính dáng gì đến tôi? Người niệm Phật không bận lòng đến đối phương. Lời nói độc ác, hành động vô lễ, bản chất vô thường, tan biến ngay khi xuất hiện. Vì ta cứ vơ lấy để nghĩ ngợi, nên tự đốt tâm mình, tự làm khổ mình. Tiên ông bị vua Ca Lợi chém chặt cả tay chân mà không giận hờn, vì có trí tuệ, biết thân ta, thân người chỉ là đất nước gió lửa giả hiện. Âm thanh sắc tướng đều huyễn vọng, đâu có nhục nào mà phải nhẫn. Trí tuệ bát nhã khơi chảy nguồn suối từ bi, khoan dung mát mẻ, tha thứ lỗi lầm, bá thí an vui. Có chất liệu từ bi trong tâm thì một lời nói, một nét mặt, một cái nhìn đều có phép lạ, khiến những trái tim nóng nảy trở về mát mẻ, cảm hóa đối phương, dễ bề thông cảm, cùng nhau vui tu. Kinh Pháp Hoa dạy các Bồ Tát phải ngồi tòa pháp không, mặc áo giáp nhẫn nhục, ở trong nhà từ bi. Một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn: trẫm thấy khanh phẩm cách không đến nỗi sơ bạc, mà sao có nhiều thị phi chê ghét như vậy? Tâu bệ hạ, mưa nhiều tầm tã, nông phu mừng được ruộng đất thấm nhuần, nhưng kẻ bộ hành phiền vì đường xá trơn trượt. Trăng thu vằn vặt, khách tao nhân mừng vui ngâm vịnh, thì bọn đạo tặc bực bội vì khó leo tường. Trời đất vô tư mà còn bị oán ghét, huống chi kẻ hạ thần đâu đã vẹn toàn mà tránh được những chê bai chỉ trích. Khuyên người niệm Phật đừng quan tâm đến những thị phi, hãy để chúng rơi theo hoa rụng buổi sớm,
tan với sương lạnh khuya mai. Kìa chim đang hót, lại một ngày nữa sắp qua. Sao ta không để thời giờ đem tâm về tịnh độ? Người tu hằng thủ phận, lo xét ngó mình để tự sửa chữa. Cổ nhân dạy, ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước. Bị thị phi khinh bán cho là đại phước, vì từ vô thủy, chúng ta đã gây vô biên tội chướng. Nay theo kinh Đại Bát Nhã, được một lời khinh chê là đóng một cửa địa ngục, mở một lối về vô thượng Bồ Đề. Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ đưa ra cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ai chân tu, ai giả tu? Chân tu không thấy lỗi của người, chê người trở lại thành mình lỗi. Người quấy ta đừng quấy. Muốn phá tan phiền não, hãy trừ tâm thị phi. Yêu ghét chẳng để lòng, nằm thẳng duỗi chân nghỉ.